thấy thân này thiệt, chấp đuổi theo rồi có tham sân si, thấy thân này là giả là hết si, hết si thì hết tham hết sân. Thì như vậy ai cũng sợ sân, ai cũng sợ tham mà không sợ si, cứ nuôi cái si hoài mà bảo hết tham sân sao được đó. Cho nên Phật nhắm ngay cái gốc, Phật chỉ phải biết tất cả pháp là hư dối. Hư dối, thấy đúng như vậy thì chúng ta sẽ thấy Phật. Phật ở gần mình hay xa mình? Hết sức là gần, chứ không phải ở phương trời nào, phải bao nhiêu năm đi tìm kiếm ở bên cạnh mình mà mình bỏ quên. Rồi lại thêm có một ít Phật tử thuộc lòng kinh Bát Nhã, rồi đọc, tôi chỉ dẫn một câu thôi, đọc là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thì chỉ một câu đó thì quý Phật tử nghĩ chúng ta tu để hết khổ, phải không? Mà giờ nếu soi thấy năm uẩn đều không á thì mình qua hết tất cả khổ nạn. Mà Phật tử chúng ta tụng thuộc Bát Nhã rành, đọc chừng bao nhiêu lần, bao nhiêu bận rồi, bao nhiêu biến rồi, mà khổ nạn qua hết chưa? Khổ nạn, đọc kinh này Phật nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì độ nhất thiết khổ ách, nhưng mà tụng Bát Nhã mà thấy ngũ uẩn thiệt, phải không? Phật biểu thấy nó là không, mình lại thấy nó thiệt, mà thấy không thì mới độ nhất thiết khổ ách. Còn mình giờ thấy thiệt thì khổ ách muôn đời cũng không hết. Rồi nói sao tụng kinh Phật không linh? Phật dạy tụng là hết khổ, bây giờ mình tụng sao khổ hoài? Đó là cái tu của chúng ta nó không có thấu suốt. Trong đó cái trọng tâm ở chỗ chữ chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến là soi thấy năm uẩn, là cái thân này từ xác thịt đến phần tâm hồn nó đều là không thiệt. Soi thấy được như vậy thì khổ ách nào cũng qua hết. Lời đó có chân lý chưa? Chúng ta ngày nay khổ bởi hai phần. Một phần là chấp thân mình thiệt. Bởi chấp thân mình thiệt cho nên rồi chúng ta đuổi theo dục lạc ở thế gian để thỏa mãn cái thân thiệt này. Mà đuổi theo dục lạc thế gian thì có cái được, có cái không được. Mà nếu được thì vui, không được thì khổ. Nhưng mà có khi được càng nhiều lại càng khổ nữa, chứ không phải là vui. Như vậy thì chúng ta càng đuổi theo dục lạc là chúng ta càng khổ. Đó là nói về thân, là nói về tâm. Thì quý vị lúc nào cũng nghĩ con cái nó không giống mình. Nếu nghĩ con cái không giống mình cái giận, phải không? Mà thưa quý vị, giống mình là giống cái gì đó? Giống cái gì? Giống cái ý, giống thói quen của mình, phải không? Thói quen của mình thế đó cũng bắt nó giống, rồi ý kiến của mình thế đó cũng biết nó giống, bắt nó giống. Nhưng mà cái ý mình có là chân lý chưa? Xin hỏi quý vị, cái ý mình nghĩ có chân lý chưa? Chưa chân lý mà bắt người ta giống là sao? Phải không? Cái chưa phải chân lý mà bắt người ta giống có phải là xua người ta đi theo cái lầm lạc của mình sao? Vậy mà luôn luôn mình nghĩ thế này, nếu ai nghĩ khác mình, phản đối cái nghĩ của mình thì quý vị giận không? trăm người như một đều giận, phải không? Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, cái nghĩ mình chân lý chưa thì không ai dám nhận là chân lý hết. Như vậy thì mình nghĩ chưa phải chân lý mà bắt người ta phải theo mình, thì quý vị nghĩ làm sao? Mình có độc tài không? Vậy mà ai cũng ghét độc tài. Nghe nói độc tài cái mình chê, mình phản đối, mà chính mình là người độc tài hơn ai hết. Đó. Ở trong gia đình, người chồng nghĩ ra một lý lẽ nào đó để nói rằng cái lý lẽ của mình là đúng, là hay. Nếu vợ con mà phản đối lại thì sao? Thì sừng sộ liền, phải không? Không có yên, phản đối ngay. Rồi nếu người vợ mà có một ý kiến gì nói là hay mà chồng phản đối thì cũng sừng sộ liền. Như vậy thì chúng ta khổ vì cái chấp sai lầm, bởi vì cái nghĩ của mình á là cái nghĩ tạm thời, nghĩ theo những cái gì mà mình kinh nghiệm đã qua, mà cái kinh nghiệm đã qua đem ứng dụng với cái sắp đến chắc gì đã đúng, phải không? Như hôm qua chúng ta thấy trời mưa thì chúng ta nói ngày nay cũng mưa, thì nói vậy cũng đúng phần nào, mà nhưng ngày hôm qua mưa khác, bữa nay mưa khác, phải không? Có khi hôm qua mưa trọn ngày, có khi ngày nay lại mưa phân nửa thôi, nó không chắc gì như cái mình thấy hôm qua. Vậy mà khi nghĩ cho cái nghĩ mình đúng rồi, ai phản bác lại thì giận, thì tức. Quý vị thấy có phải là cái người biết tôn trọng lẽ thật không? Như vậy thì đâu phải một người, mà tất cả ở đây có ai mà nghĩ mà bị bác không giận không? Nếu không giận đưa tay tôi coi. Chắc ít lắm, cao lắm là một hai người, phải không? Trong số trăm người, hai trăm người mà chỉ có một hai người dám đưa tay thôi, còn bao nhiêu đều không dám đưa tay hết. Thì để biết rằng cái đó là cái thói quen, là cái lối nhìn chung của tất cả, chứ không phải riêng ai. Như vậy thì ngày nay chúng ta học Phật, học được cái giáo lý chân thật, thì chúng ta phải làm sao? Phải soi thấy năm uẩn không? Năm uẩn là thân sắc uẩn, tức là tứ đại, rồi thọ tưởng hành thức, tức là cái tâm sinh diệt của mình. Rồi thọ là cảm giác, tưởng là suy tưởng, hành là suy tư, rồi tới thức là phân biệt. Những cái đó là một dòng tư tưởng sanh diệt, nó không có thiệt mà mình ngỡ nó là thiệt. Rồi từ chấp cái thân thiệt dành nhau vật chất, rồi chấp dắt cái tâm suy nghĩ mình là thiệt, rồi chống đối nhau dành phần đúng về mình. Do đó mà cái thế gian đau khổ tràn trề. Bây giờ biết thân này không thiệt, cái suy nghĩ, cái phân biệt của mình cũng không thiệt, thì khổ nạn nào mà không qua? Qua không? Như vậy lời Phật nói đâu có trái, đâu có phải nói suông, nói một lẽ thật mà Phật tử không có làm tới nơi. Tụng Bát Nhã thì tụng thuộc lòng chữ thôi, còn cái ý nghĩa trong kinh không biết gì hết. Cứ tụng nhiều biến Phật chứng cho mình có phước, phải không? Cứ như vậy. Mà chúng ta tu là cốt làm sao thấy được lẽ thực của Phật dạy, biết được cái chân lý Phật giải bài cho chúng ta hiểu, thì như vậy mới là tu. Nên trong kinh Bát Nhã thì có chia ra làm ba phần Bát Nhã: văn tự Bát Nhã, rồi chiếu kiến Bát Nhã, rồi thực tướng Bát Nhã. Thì văn tự Bát Nhã thì đó là quý vị học lòng chữ nghĩa thuộc. Rồi chiếu kiến bát nhã, tức là dùng trí tuệ soi xét cái thân năm uẩn không thiệt, thì đó là chiếu kiến bát nhã. Rồi từ chiếu kiến bát nhã nó mới đưa mình tới thật tướng bát nhã. Cho nên soi thấy năm uẩn đều không thì đó là chúng ta qua hết khổ nạn. Hay như kinh Kim Cang hồi nãy tôi dẫn, thấy tất cả pháp không thiệt thì thấy được Phật, tức là lên tới bờ giác. Như vậy thì chỉ một bài kinh ngắn đó, chúng ta sống đúng, tu đúng là chúng ta đã giác ngộ rồi. Còn ngày nay chúng ta tu học kinh thật nhiều, bộ này hết bộ kia hết bộ nọ, mỗi đêm tụng một hai phẩm liên miên như vậy, mà tụng thì tụng, khổ vẫn khổ hoài. Là vì chúng ta tu bằng cái văn tự, chứ không phải tu bằng cái trí tuệ soi xét. Đó là cái chỗ sai lầm của chúng ta. Như vậy thì quý vị biết chữ tánh không là cái không sẵn trước khi mọi vật sinh ra. Nhưng mà có Phật tử lại nghi, trong kinh Bát Nhã lại nói: thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, vân vân. Như vậy chữ không tướng đó với cái tánh không có khác không? Đó là một cái chỗ tôi muốn nói cho quý vị hiểu. Bây giờ cái nhà này khi chưa xây dựng thì đó là một khoảng đất trống, thì cái trống sẵn đó là gọi là tánh không. Khi xây dựng cái nhà này rồi thì nó trở thành có là duyên hợp hay là duyên khởi nó có, nhưng trong cái có đó nó vẫn có cái không. Cái nhà này sử dụng được là nhờ cái gì? Nhờ nó trống ở trong, phải không? Chứ nếu xây mà nó bít hết thì nó không thành cái nhà. Muốn thành cái nhà thì ngoài có vách, trên có mái, xung quanh có cột, nhưng ở giữa phải trống. Mà cái trống ở này có phải là không không? Trống này cũng là không. Cái trống sẵn ở trước gọi là tánh không. Cái trống này là đối với vách, đối với cột, đối với mái. Mái nhà, vách nhà, cột thì có, mà chỗ này không có thì gọi là không. Thì không này là đối với có mà nói, cho nên gọi là tướng không. Cái này là tướng có, không có gì hết gọi là tướng không, phải không? Như vậy kinh Bát Nhã chữ tướng không đó là chỉ cho cái không nằm trong cái có đối đãi. Còn cái tánh không là chỉ cho cái không sẵn có từ thuở nào, bây giờ duyên hợp mới thành có. Trong cái có nó sẵn có cái không, và cái không trong cái có là cái không đối đãi. Bây giờ cái không trong khoảng nhà này nó là cái gì? Gọi là tướng không. Mà tướng không thì nó có thuộc về tất cả gì không? Tướng không có cái pháp không sanh không diệt. Cái không này có sanh diệt không? Đâu có sanh diệt. Nói về chúng ta có cái nhà, có cái tấm vách thì thấy nó có trắng, phải không? Khác với cái không ở ngoài. Nhưng mà khi chúng ta dỡ ra rồi nó sao? Thì nó cũng là cả một cái không chung thôi. Đó. Như vậy thì cái không nó không phải gì hết, cho nên không sanh không diệt, không nhơ không sạch, vân vân. Có đúng vậy chưa? Rồi cho tới không tất cả cái gì mà ở trong giáo lý nói. Như vậy thì trong cái nhà nó có cái không, trong con người chúng ta có cái không không? Cái không ở đâu? Lỗ mũi nó không trống mà chắc chúng ta chết ngạt, phải không? miệng không trống chắc chúng ta nhịn đói. Như vậy thì trong con người chúng ta cũng không. Bây giờ nếu dùng kiếm hiển vi mà rọi thấy lỗ chân lông chúng ta trống trống hết, phải không? Cả thân hình chúng ta đều có cái không lẫn ở trong đó hết. Nếu không có cái không là chúng ta không sống. Như vậy thì cái nhà có cái không chúng ta dùng mới được. Thân này có cái không chúng ta mới sống được. Tất cả sự vật đều như vậy hết. Rồi trong cái cây có cái không không? Nếu không có không, không có trống ở trong, làm sao mới rút nước lên được? Như vậy thì cái gì sống đều có cái không ở trong hết. Như vậy thì trước khi chưa có cái nhà, nó là không. Trong khi có cái nhà, nó cũng đã có cái không ở trong. Và sau khi cái nhà hoại thì nó cũng trở về không. Quá khứ không, hiện tại cũng có không, vị lai hoàn toàn không. Thì cái đó thiệt được không? Bây giờ quý vị kiểm thật kỹ coi, thiệt được không? Nếu trước mà nó có luôn cho tới muôn đời thì cái đó mới gọi là thiệt. Này trước là không, rồi duyên hợp tạm có, trong cái tạm có nó cũng trước cái không ở trong, rồi cái giả tan cho thành không nữa. Thì như vậy trước không sau không ở giữa cũng là có cái không, thì cái không nó trùm hết. Như vậy thì cái tướng duyên hợp này là cái tướng hư giả tạm bợ. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tất cả cái mà chúng ta ngỡ là thiệt đó quả tan là giả, phải chưa? Như vậy cái đó giả thì chúng ta nên trọn đời cung phụng nó, hay chúng ta nên mượn nó để làm việc gì cao thượng hơn, phải làm sao? Nên tôi thường ví dụ cho nói như chúng ta qua biển rồi lỡ thuyền nó chìm, chúng ta bơi ra một chút gặp cái khúc gỗ mục nó trôi, thì ôm khúc gỗ mục chúng ta không chìm. Thì khi ôm khúc gỗ mục chúng ta biết là khúc gỗ mục, mượn nó để chờ kêu cứu hoặc mượn nó để bơi tận vô trong bờ thì đó là khôn. Còn nếu ôm gốc, cái gốc gỗ mục mà mình nói nhờ gốc gỗ mục này mình không chết đuối, bây giờ thôi ráng ráng đeo nó cho cứng, giữ cho nó đừng có bể đừng có rã, đeo hoài mà không chịu bơi không chịu kêu cứu thì người đó khôn không? Thì như vậy quý vị kiểm lại chúng ta khôn không? Thân này như khúc gỗ mục vậy, nó rã bất cứ lúc nào mà được bám vào đó luôn à, không lo mượn nó để bơi vô bờ, không lo mượn nó để kêu cầu cứu cứu vớt, mà cứ ghì nó mãi, đeo nó mãi, chờ ngày nó rã, thì đó là một việc làm thật là không có sáng suốt, phải chưa? Hay là nói khác hơn chút là không gì, không có khôn ngoan, thấy không? Vậy mà chúng ta, quý vị thấy chúng ta có đang đeo nó không? Hài lòng với cái khúc gỗ mục này không? Đang đeo hài lòng với nó mà không lo gì hết trơn. Đó, đó là cái yếu, cái dở của chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết để tựa vào mà biết rõ bản chất của nó, để nương nó đi tìm một cái lối, một cái hướng được thoát khỏi cái chết chìm. Đó là người tu. Biết tu, sớm tu để thoát khỏi sanh tử thì đó là cái khôn ngoan. Cho nên chúng ta nghe Phật nói các pháp là hư giả, thân này là hư giả, vân vân, thì quý vị nghe, quý vị có thấy cái lối nhìn đó là bi quan không? Bi quan không? Giả quá, chán hết muốn làm gì, phải không? Nó thiệt mới hăng làm chứ, nó giả quá làm để làm gì? Đó là cái nhìn của thế thường. Nhưng cái người biết được á, vì thấy các pháp là hư giả, thân này là hư giả, cho nên trong cái giả mà ai đó cứ lầm ngỡ là thiệt, rồi tranh hơn tranh thua, làm khổ cho nhau, không muốn, không biết được cái lối nào thoát, thì nỡ để yên vậy không? Hay là phải khuyên, phải giải cho họ biết đừng làm như vậy, cái đó là cái tạm, không giá trị gì, chúng ta phải tìm cái cao thượng hơn, quý báu hơn, để dẫn dắt họ ra khỏi cái mê lầm đó. Như vậy đạo Phật nói giả mà chư Bồ Tát cứ lăn xả vào trong đời để cứu độ chúng sanh. Chứ nếu nó giả mặt tình, kể nó đồ giả mà, phải không? Nó làm gì nó làm. Không, thấy giả mà người ta mê cho là thiệt, cho nên Bồ Tát phải đến, phải giáo hóa để biết rằng chúng ta còn có lối thoát, thoát khỏi cái giả đó để đi tới cái chân thật, chứ không nên bám vào cái giả đó, tự hài lòng, tự thỏa mãn, rồi khổ muôn đời. Đó là cái tinh thần của chư Bồ Tát. Thương chúng sinh là thương ở chỗ đó. Nên cái câu này tôi nhắc mãi, Phật dạy rằng cái khổ bị thiêu đốt trong địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ đói khát chưa phải là khổ. Cái khổ làm súc sanh mang cài, mang ắp kéo cài cái xe chưa phải là khổ. Chỉ si mê không biết lối đi mới là khổ. Như vậy Phật cho cái khổ lớn nhất là cái khổ si mê. Bởi vì làm tội đọa xuống địa ngục, chịu tội hết thì được trở lên, là gây tội bị đọa làm ngạ quỷ, hết tội được sống trở lại làm người. Còn làm trâu bò dê ngựa thì ít chục năm, 7 năm, năm 10 năm nó cũng chết, rồi cũng hết. Chỉ có cái si mê cứ lao mình trong cái mê lầm, đi sâu trong mê lầm, không biết chừng nào ra được. Đời này kiếp nọ liên miên không dừng, cái đó mới là cái đáng sợ nhất. Như vậy thì chúng ta hiện giờ sợ cái không đáng sợ, sợ địa ngục, sợ ngạ quỷ, sợ làm súc sanh, mà không sợ cái si mê của mình. Có phải vậy không? Chúng ta không sợ cái si mê của mình, mà chính cái si mê mới là cái nguồn, là cái gốc để đưa mình trong đi vào sanh tử liên miên không dừng. Đó là cái chỗ mà Phật thương, Phật cứu vớt là vậy. Như vậy thì quý vị thấy lý của Phật dạy các pháp tánh không duyên khởi, mà đã tánh không duyên khởi thì cái do duyên hợp thành đó thì phải, chúng ta phải nhìn nó bằng cách nào cho đúng. Cái gì nhân duyên hòa hợp mà thành thì phải nhìn nó làm sao? Nhìn nó là tạm bợ, là hư giả, phải không? Đó. Cho nên trong luận sẽ dẫn cái bài kệ Phật dạy tất cả các pháp do nhân duyên sanh, mà đã do nhân duyên sanh thì phải nhìn, phải thấy nó như quyển như hóa, nó không thiệt. Thì cái gì duyên sanh thì không thật, mà thấy không thật là thấy không thật là đúng hay sai. Chúng ta có hai cái bệnh